những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi chưa an toàn là phủ lạnh cao thượng.
Nam mô Bố Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Con vô thường không tín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp, Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, Kinh số 33 phúng tụng tiếp theo, 4 Lợi Người. Sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mong loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh nó giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường Bộ Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh số 33, 33 phúng tụng tiếp theo. Bốn loại người. Bốn pháp này các hiện giả có bốn pháp được Thế Tôn chân chính giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chính đẳng sát. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được truyền tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn loại người này các hiện giả, ở đây có người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. Này các hiện giả, ở đây có loại người làm khổ người khác, siêng năng làm khổ người khác. Này các hiện giả, ở đây có loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình, làm khổ người, siêng năng làm khổ người. Này các hiện giả, ở đây có loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình, không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Vì này không làm khổ mình, không làm khổ người, ngay trong hiện tại, sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiện. Này các hiện giả, bốn loại pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng sát. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương xử cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ con kính thỉnh thượng tọa Sát Đẳng ạ.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đại lễ chư tôn đức thượng tọa và các vị Phật tử. Thưa thì Đức Phật này dạy rất nhiều về con người và hành động của con người. Và một ở trong những chứng mực mà Ngài đưa ra, đó là ở trong cuộc sống, mình làm lợi cho người hay làm hại cho người, lợi cho mình hay là hại cho mình. Nếu thế không có rất nhiều đề tài liên quan đến điểm này. Hôm nay chúng ta sẽ nghe pháp thoại này từ Đại Đức Huệ Tướng tiến trước. Và sau đó sau phần thảo luận chúng ta sẽ nói thêm một số chi tiết liên hệ. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Đại Đức Huệ Tướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ chúng con kính thỉnh Đại Đức Huệ Tướng ạ. Giảng bài hôm nay điều khuyết cho ni sư liễu pháp tục trật đường nét ạ. Dạ kính thỉnh Đại Đức Huệ Tướng ạ.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tam Bảo Gia, Nam mô Sằng Khà Gia. Con xin hành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Hành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt chung rung. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe được rõ. Khi nãy thì chúng tôi có vào và cũng bị trục trặc cái đường nét vì xài cái 3G ở Việt Nam nó bị trục trặc, do vậy đó thì cũng nhảy ra nhảy vào và cũng may thay thì bây giờ nó đã nghe được và không biết là nó bị trục trặc lúc nào. Do đó thì khi nào mà trục trặc thì quý vị cũng quan hỷ chờ cho giây lát, vì nó bị mất sóng ở cái khi mà chúng tôi nhìn lại đó, cái tầng sóng mà nó HSPA đó thì nó sẽ vào, còn cái tầng sóng khác đó thì nó sẽ không có vào được. Chúng con xin được thành kính làm lễ ân đức Tam Bảo một cánh tóm tắt và sau đó sẽ vào cái thời giảng ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho phakawa buddhang phakawantang aviva demi swakato phakawata thammo thammang namasami subhatibanno phakawato savakasangho sangkhang namami namathu ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật Bảo là đấng Pháp Vương vô thường, từ Ngài đã bá kỳ bánh xe, sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não, là Thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin nơi giáo pháp, thực hành theo lời dạy của Ngài, thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của Tăng Bảo, phần phước phát sanh kính dâng đến chư tôn đức Tăng. quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hàng được sự an vui tiến hóa, tiến tu trong Phật pháp, ngõ hầu đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nha cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa quý vị, hôm nay bài học tiếp theo của trường bộ kinh kinh Phúng Tụng Sanghiti Sutta, bài bài kinh này nói về bốn pháp, bốn loại người. Thì theo kinh văn, Đức Phật ngài dạy có bốn hạng người. Một người đó thì tự làm khổ mình và luôn luôn lúc nào cũng có cái sự siêng năng tinh tấn làm khổ lấy mình. Và có người thì làm khổ người khác và siêng năng làm khổ chúng sanh khác. Có người làm khổ mình và làm khổ người và siêng năng làm khổ người khác. Và có hạng người đó thì không có làm khổ cho mình và cũng không có siêng năng làm khổ cho chúng sanh khác. Thì trong đời sống chúng ta thấy rằng có những người họ sống với thân nhân loại mà họ chuyên tâm làm khổ bản thân của họ, họ tự hành hạ cái thân xác của họ. Ví như là ở thời Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn ngài xuất hiện, ngài khai triển giáo pháp để tế độ cho chúng sanh, thì trước cái thời đó có những hạng người họ muốn tu tập một cái pháp môn nào đó để đạt được cái sự giải thoát. Nhưng có một số người họ không có chánh tri kiến và họ không có gặp được bậc đạo sư như Đức Thế Tôn để ngài chỉ dẫn con đường hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Do vậy thì có một số người họ tu tập theo cái pháp môn bằng cách là có một số người họ suy nghĩ rằng một đêm phải xuống sông Hằng tắm 2-3 lần để gột sạch cái tội lỗi, hoặc giả là họ nằm ở trên những cái đống gai nhọn đâm vào da thịt của họ rất là đau đớn. Và có một số người thì hơ mình ở trên lửa, nằm ở trên cái ngọn lửa nó cháy đỏ để hơi ấm cái thân của họ, và họ làm cho cái thân phải tiều tụy. Và có một số người như là trong bài kinh Ngu Hành Giả và Cẩu Hành Giả, người ta cũng suy nghĩ rằng ta tu một cái pháp môn gì đó, nhưng mà họ không có hiểu được cái sự tu tập ở trong nội tâm là phải gột rửa tham sân và si. Vì không có cái sự hiểu biết như vậy và họ đã hành động bằng cách là chuyên tâm, có cái sự tác ý cần mẫn, dũng mãnh và hành hạ cái thân xác của mình. Dưới cái thời Ấn Độ lúc bấy giờ, khi mà quý vị đọc kinh điển, quý vị sẽ bắt gặp được một số người họ có cái sự tu hành, khổ hạnh, ép sát. Và sau khi Đức Thế Tôn Ngài thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề, cây giác ngộ, thì Ngài đã chỉ rõ cái con đường trung đạo, tránh xa hai cái cực đoan, một là khổ hạnh ép sát, hai là lợi dưỡng. Thì nơi đây một vị có cái tư tưởng phấn đấu để thoát ly cái phiền não, nhưng họ không có thân cận với bậc chân nhân và không có hiểu pháp của bậc chân nhân. Vì không có thân cận bậc chân nhân và không có hiểu pháp của bậc chân nhân, do đó họ đã tự làm khổ lấy bản thân mình bằng cách là họ siêng năng. Trời mùa đông, quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ở Ấn Độ vài ngày trước thì trời rất là lạnh. Buổi sáng mà đi ra ngoài đường, ai cũng mặc áo ấm và choàng khăn, có nón đội đầu và có những cái đôi tất để đi ra ngoài không có bị cái lạnh của cái mùa đông ở Ấn Độ. Mà một số người họ có cái sự suy nghĩ họ cần phải gột rửa cái thân mình bằng cách là xuống cái con sông để tắm vào buổi đêm. Họ nghĩ rằng là làm như vậy đó, họ sẽ thoát được cái tội, thoát được những cái bất thiện pháp mà họ đã trót làm và họ đã lỡ mang theo mình, một cái tư tưởng nó không được tốt đẹp. Thì họ nghĩ như vậy thôi, nhưng thực chất thì thân ngũ uẩn này á, do tứ đại nó hợp thành và do vật thực nuôi dưỡng, và nếu như mà không có giữ ấm và không có bảo quản thì một chúng sanh, một con người bằng xương bằng thịt phải bị cái giá lạnh của mùa đông và cái nóng bức của mùa hè. Như thế nào thì tất cả chúng sanh hữu tình có thức tánh đều chịu cái sự cảm thọ. Cảm thọ là khi mà tiếp xúc với một cái vật gì mà làm cho thân của chúng sanh có cái sự khinh an, thân được thoải mái, được an lạc. Cảm thọ khổ làm cho chúng sanh thân phải bị đau đớn, nhức nhối, khó chịu. Thì như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng với những người mà thực hành những cái pháp để đem đến cái sự an lạc cho bản thân mình mà họ không có biết được pháp và luật của bậc thánh, cần phải học hỏi, cần phải trau dồi, cần phải tu tập. Mặt khác, nếu như họ gặp được một bậc đạo sư chỉ đường cho họ đi đúng hướng thì chắc có lẽ là họ sẽ không có tự chuyên tâm làm khổ lấy bản thân mình và không có siêng năng, sốt sắng, tinh tấn để luôn luôn lúc nào cũng làm cho bản thân mình phải bị cực khổ, phải bị vất vả. Có những người họ nghĩ rằng mình phải nằm ở trên đất như vậy và lấy đất để tắm thân mình, vì con người bị cái phiền não nó cám dỗ làm cho tâm họ không có được an lạc, nhưng họ không có biết cách để tạo cái phước báo và không có biết cách để thực hành, con đường hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Và họ tự cho rằng những cái pháp môn khổ hạnh như vậy, như là hơi mình trên lửa đỏ và tắm vào những cái mùa đông giá lạnh, siêng năng tắm như vậy, rồi họ ngồi xổm ở trên mặt đất, rồi tu theo hạnh của con chó và tu theo hạnh của con bò, những cái chúng sanh mà bàn sanh như vậy. Con bò nó ăn như thế nào thì cái người ngu hành giả cũng ăn như thế ấy. Rồi sinh hoạt đi đứng con bò nó như thế nào thì một cái người mà tu theo hạnh con bò họ cũng làm y như vậy. Và Đức Phật Ngài đã chỉ cho cái sự thực hành mà như những cái vị ngu hành giả và cẩu hành giả, thì sau khi thân hoại mạng chung không có được lợi ích gì hết, mà phải bị cái thường cận y duyên làm cho chúng sanh đó, làm cho cái người mà tu tập theo những cái pháp môn kỳ quái như vậy, cũng giống như là những cái chúng sanh bàn sanh sau khi thân hoại mạng chung, chứ không được lợi ích gì hết. Thì ở đây có người, hạng người làm khổ mình và luôn luôn siêng năng để làm khổ mình. Có loại người làm khổ người khác và luôn luôn lúc nào cũng làm khổ lấy chúng sanh khác. Ví như là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Đức Phật. Ông cũng xuất gia tu tập theo giáo pháp của Ngài và cũng chứng được thiền và thần thông. Nhưng vì chưa có thật sự hoàn toàn giải thoát, chưa có thật sự là giác ngộ, thì khi mà một chúng sanh phàm phu chưa thật sự giải thoát và chưa có giác ngộ, thì chúng sanh ấy vẫn chưa có được gọi là một con người hoàn hảo. Thì Bồ Tát Đạt Đa vì cái phiền não tham ái và đố kỵ và có cái tâm muốn làm bá chủ, muốn làm một cái vị thống lãnh tăng chúng, trong khi ấy Đức Thế Tôn Ngài vẫn còn sống. Và Đề Bà Đạt Đa đã tìm mọi cách ám hại Đức Phật và phối hợp với Thái tử A Xà Thế để hãm hại Đức Vua Bình Sa Dương, một vị vua có niềm tin nơi Tam Bảo. Và những cái người ấy họ đã làm bằng cách này bằng cách nọ để đạt được cái mục đích cho bản thân mình, cho cá nhân của mình. Nhưng mà họ không có hiểu rằng ta đây phải bị chết, không có thoát khỏi cái sự chết. Ta đây phải bị phân ly, không sao tránh khỏi cái sự phân ly. Và chỉ đi theo cái nghiệp và cái những điều mà hành động, những cái hành động của mình làm, mình tích trữ, mình tạo, thì cái hành động đó nó sẽ cho chúng sanh hưởng lấy quả, cái quả gì thuộc thiện hay là bất thiện cũng do chúng sanh tạo. Và Đề Bà Đạt Đa và Đức Thái tử A Cha Tá Sắc Tú A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa thì ám hại Đức Phật bằng nhiều phương cách, đã bỏ tiền ra mướn những người sát thủ để sát hại Đức Phật. Nhưng Đức Phật đã tế độ cho tất cả những cái tên sát thủ đó và quy y Tam Bảo, trọn đời không có cái tư tưởng để mà sát hại chúng sanh khác, đánh đập hay là đả thương người khác. Còn đức vua A Xà Thế sau này cũng có cái sự hối hận, ăn năn cái việc của mình làm. Nhưng chúng ta thấy rằng một người mà làm khổ cho mình và chuyên tâm hay là siêng năng làm khổ cái người khác nữa thì thực sự là cái bản thân của cái chúng sanh ấy đã không có được lợi ích gì hết. Khi mà ở trên cái cõi đời này, chúng sanh ấy không có theo cái thiện pháp, không cố gắng để làm những cái công đức, những cái phước báo để đem đến cái sự an vui cho bản thân mình, mà đã làm khổ cho chúng sanh khác, thì cái ác nghiệp mà những cái chúng sanh ấy phải gặp và gặt được thâu hoạch thì thật sự là kinh khủng. Như Đề Bà Đạt Đa, cuối đời ông đã bị đất rút và sanh xuống địa ngục. Còn đức vua A Xà Thế vì do vậy cái trọng nghiệp sát hại đức vua đã làm cho cái chủng tử lành của A Xà Thế, đức vua A Xà Thế không có được tăng trưởng. Nếu như Đức Phật ngài có dạy, nếu như là đức vua A Xà Thế không có hành động giết cha, thì ngay trong cái thời pháp mà Đức Phật ngài dạy cho đức vua A Xà Thế, thì đức vua sẽ chứng được đạo quả của đạo quần sau không quá 7 kiếp tái sanh nữa, thì đức vua A Xà Thế sẽ được giải thoát sanh tử, không còn gánh nặng của phiền não. Thì có một số người họ thích đánh đập chúng sanh khác, họ cho rằng cái sự hành động như vậy làm cho họ cảm thấy được quan hỷ. Và Đức Phật ngài dạy trong một cái trường hợp khi mà một nhóm đứa bé đánh một cái con rắn trên vệ đường, và Đức Phật ngài đã dừng lại và ngài đã dạy cho những cái đứa bé ấy biết được thế nào là từ tâm, thế nào là chúng sanh cũng như ai cũng bị sợ thương đau và cũng bị khổ, do vậy không có bảo giết và cũng không có tìm cách để mà giết hay là sát hại chúng sanh khác. Thì cái thường cận ý duyên mà một con người làm khổ người khác, họ có cái sự siêng năng nữa, thì như vậy họ sẽ tạo cho họ một cái ác nghiệp. Sau khi mà thân và mạng chung có sanh được làm người đó, thì chúng sanh ấy luôn luôn sẽ bị bệnh tật, bệnh hoạn, vì không có từ tâm và luôn luôn hành hạ chúng sanh khác, làm khổ cho người khác. Và rồi Đức Phật ngài lại giải tiếp, ở đây có cái hạng người hay là có loại người đã làm khổ cho mình và cũng làm khổ cho người khác nữa. Thế nào là một cái người làm khổ mình và làm khổ người khác? Có một số vị giáo chủ tu hành theo cái pháp môn rất là kỳ quái. Như là vào thời Đức Phật, có một số giáo chủ thay vì họ tu thiền định để hướng đến phạm thiên giới, nhưng họ không có chủ trương tu thiền định, và họ chủ trương về cái đoạn kiến hay là chủ trương về những cái tà kiến, kiến trụ lâm, vân vân. Thì họ đã làm cho họ sau khi mà thân và mạng chung, hết cái tuổi thọ, đời sống của họ đã gặp được cái sự khổ khi mà họ phải tái sanh những cái nơi bất thiện, những cái nơi không được tốt đẹp. Và họ cũng làm cho những cái đệ tử của mình, chính là những người mà đi theo họ, chịu cái sự giáo huấn của họ, thì những cái người này thực sự là đã đem đến cái sự tai họa cho chúng sanh khác, và họ cũng đã làm cho họ có một cái tai họa thật là khủng khiếp. Chúng ta thấy rằng là một vị giáo sư hay là một người giáo sĩ mà có cái tư tưởng bị thoái hóa về cái đạo đức, và có cái tư tưởng luôn luôn lúc nào cũng không có được tốt đẹp, và họ dạy cho đệ tử của mình cũng y như thế, thì như vậy chắc chắn rằng ngay bản thân của cái vị giáo sĩ ấy và những người đệ tử của họ hoàn toàn không được đạt được sự lợi ích gì hết. Lý do là họ đã tự làm cái đọa xứ ác thú và cái địa ngục cho họ, và họ cũng lại cố gắng để chỉ dạy và trình bày những cái phương cách để đi đến cái địa ngục và đi đến cái đọa xứ cho đệ tử của họ. Như vậy thì một người mà đã làm khổ mình và lại siêng năng làm cho chúng sanh khác phải bị đọa lạc và phải bị chậm luân sanh tử nữa, thì như vậy con người làm khổ mình và siêng năng làm khổ cho người khác. Có những hạng người thắng quá hơn một số chúng sanh, không có làm khổ mình bằng cách là tu tập theo các thiện pháp và giữ giới, hành thiền và làm các công đức để hưởng cái chân an lạc, đã không có làm khổ mình và cũng không có làm khổ cho người khác. Và một người đó mà không làm khổ mình và không làm khổ chúng sanh khác, ngay trong hiện tại vị ấy sống ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú các tầng thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và thiền vô sắc, vân vân. Thì như vậy đó, con người này hoàn toàn được thanh lương và thánh thiện, thật sự là thánh thiện như Đức Phật của chúng ta. Ngài bỏ nhai vàng từ khi mà Ngài thấy được những cái hiện tượng già, bệnh, chết và cái vị sa môn. Và Đức Phật, Ngài thật sự đem lại lợi ích cho chúng sanh rất là nhiều, vì Ngài đã làm cho Ngài có được cái sự giải thoát rồi, và Ngài thuyết pháp, Ngài chỉ dạy cái con đường cho những cái người cư sĩ Phật tử thì được về thiên giới, như là bố thí gìn giữ những cái giới để sau khi mà thân hoặc mạng chung sẽ cộng trú với những cái vị chư thiên ở trên cõi trời. Còn các vị sa môn, các vị xuất gia thì Đức Phật Ngài dạy con đường này cần phải được tu tập, cần khéo, được phát triển, và cái sự thực hành này như thế này sẽ đem đến cái sự là thân làm ác, khẩu nó ác và ý suy nghĩ ác. Thì để mà sống thực hành theo lời dạy của bậc đạo sư, và vị này sống bằng tâm từ, bi, hỷ và tâm xả, sống theo phạm trú, có giới và thực hành theo các thiện pháp đã không có tự làm khổ mình, như là những trời nóng lực, thì thay vì là chúng ta phải ở ngoài sân, ở ngoài trời nắng để hành thiền, thì chúng ta biết rằng cái thân này nếu như nó sống còn thì chúng ta làm được rất nhiều cái thiện sự. Đức Phật ngài dạy, nếu từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Một người mà quý cái thân mạng của mình và họ không có dám làm khổ chúng sanh khác bằng cách là thấy chúng sanh khác bị đau khổ, họ rủ lòng thương và cái tâm từ ái của họ rải khắp nơi, vì họ nghĩ rằng ai cũng có cái sự sống và ai cũng mưu cầu cái hạnh phúc. Cho mình và mình luôn luôn suy nghĩ đến điều đó, thì họ không có dám làm những cái việc ác, không có dám làm những cái việc bất thiện để mang lấy cái hậu quả khổ đau cho bản thân của họ, và họ sẽ bằng mọi cách để vừa làm cho mình có cái sự an lạc rồi, và cũng làm cho chúng sanh khác, cho người khác có được một cái điều thiện, một cái công đức để chúng sanh ấy sẽ cộng trú với họ, sanh về những cảnh giới chư thiên, hay là sẽ có một cái nhân duyên tu tập từng tự để đạt được cái quả vị giải thoát. Và ở trong những cái hạng người này, cái hạng người mà không làm khổ mình và không làm khổ người khác, thì hạng người này thật sự là thắng quá và tấu thắng hơn trong tất cả những cái hạng người mà một người luôn luôn làm khổ cho mình, sống chịu cực khổ và hành hạ ép sát, sống khổ hạnh như vậy. Khi mà Đức Bồ Tát của chúng ta đó, ngài thực hành cái pháp khổ hạnh đó, không phải là ngài không có cái trí tuệ, nhưng vì ngài cũng có một cái nghiệp quả ở trong đó nó chi phối với ngài, cho nên ngài phải thực hành cái sự khổ hạnh 6 năm. Nhưng bù lại với cái sự thực hành 6 năm như vậy đó, những cái chúng sanh thời bây giờ đó, họ có là thích thực hành cái sự khổ hạnh và luôn luôn ép sát, tự làm khổ cho mình, chừng nào thấy rằng dường như là cái quả vị của họ nó đạt được rất là nhiều. Và Đức Phật khi mà ngài còn Bồ Tát, ngài đã thực hành cái sự khổ hạnh của ngài, không ai bì được. Ví như là có một thời thì Đức Bồ Tát ngài chỉ dùng một ngày một hộp mè thôi, và người của ngài đó rất là ốm gầy, và khi mà ngài ngồi xuống đó, thì những cái xương ở cái bàn chân và xương ở những cái xương mà nó gắn xuống đất, ngài tưởng tượng như là có một cái vật nhọn nó đang găm xuống đất như vậy. Người của ngài do vì thiếu những cái dưỡng chất, những cái dưỡng tố, do vậy những cái lông ở trên thân của ngài đó, khi mà ngài đụng đến đâu thì nó rơi xuống đó. Người của ngài không còn một cái chút sức lực và sinh khí nữa. Và thực chất là những ai mà khổ hạnh, không có khổ hạnh bằng Đức Bồ Tát của chúng ta. Do vậy ngài đã thực hành trải qua cực kỳ khổ hạnh như vậy mà cũng chưa có đắc được đạo quả hết. Do đó ngài mới sau khi mà ngài khuyến dạy cho chúng sanh khác thì họ nhìn vào cái gương của ngài, là khoảng thời gian 6 năm Đức Bồ Tát ngài đã khổ hạnh rất là nhiều như vậy, ốm lộ mạch gân như vậy và cũng chưa có đắc được đạo quả chi hết. Do đó thì họ bỏ cái tư kiến và bỏ cái sự chấp thủ rằng là với cái sự thực hành khổ hạnh như vậy cũng không có đạt được kết quả chi hết. Thì Đức Phật ngài những cái gì mà khổ hạnh và ở trong hoàng tập ngài đã thấy được cái gánh nặng của cái lợi dưỡng luôn luôn nó làm cho chúng sanh phải bị mê mờ và cái tham ái ở trong cái việc mà hưởng thụ những cái dục vọng và vinh hoa phú quý, nó cũng là một cái án mây phù vân thôi. Rồi 100 năm, 1000 năm hoặc giả là hơn nữa thì cũng không thể nào có cái sự tồn tại vì các pháp là vô thường, anicca vatasankhara. Do đó thì trong những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy, có những cái hạng người chuyên tâm làm khổ mình, có những hạng người làm khổ người khác và có những hạng người chuyên tâm làm khổ cho mình và cũng siêng năng làm khổ người khác. Có những hạng người không có làm khổ mình và cũng không có làm khổ người khác. Thì ai mà không làm khổ mình và không làm khổ người khác thì ngay trong hiện tại vị ấy sẽ sống có được cái sự ly dục và tịch tịnh thanh lương an lạc. Thì đời sống mà chúng sanh không có làm khổ cho mình và mình không có làm khổ cho người khác, điều đó sẽ đem đến cái sự lợi ích rất là to lớn cho cái chúng sanh mà thực hành theo cái lời dạy của ngài như vậy. Và kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, trong bốn cái hạng người này thì chúng tôi thấy rằng hạng người mà không làm khổ cho mình và cũng không làm khổ cho người khác thì chúng tôi rất là cảm thấy hoan hỷ khi mà một người nào mà hiểu được cái con đường thực hành đưa đến thiên giới và thực hành để giải thoát khổ đau, mình hãy chuyên tâm làm những cái thiện pháp, những cái công đức và mình hãy lấy mình làm ví dụ, mình không có làm hại cho người khác phải nước mắt đầy mặt và đau khổ, và mình cũng không có làm cho bản thân mình phải bị cực nhập và phải bị đọa đày, vì thân mạng này rất là quý trọng. Đức Phật ngài dạy sanh ra là người là khó, hiểu được đạt được cái sự giác ngộ cũng là khó. Do đó có những cái khó mà chúng ta đã vượt qua được, cái khó là chúng ta đã sanh ra làm người thì vượt sanh qua những cái cảnh giới được an lạc, và khi mà trong vòng sanh tử luân hồi cái pháp độ của chúng ta đã viên mãn, đã tròn đủ và cái sự cố gắng nỗ lực tu tập của chúng ta nó được thành tựu thì chúng ta chắc chắn sẽ được giải thoát. Và chúng tôi xin được trình bày cái thời pháp này ở đây với cái phước báo mà chúng con đã làm được, chúng con xin dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, cầu mong quý ngài hằng được sự an vui. Và chúng tôi xin chia điều cái phước pháp thí này đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử có mặt trong room lớp Phật pháp Bố Tát Tâm Má. Cầu mong quý vị hàng được năm pháp thí tường, sống lâu sắc đẹp, yêu vui sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng giải thoát sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa Thu kính trên ngài để quy định. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Không biết quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng. Bắt đầu cho phần thảo luận hôm nay, kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Xin hỏi đại đức Pháp Đăng. Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng, khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng một ở trong những cái điểm nổi bật về cuộc sống của chúng sinh đó là cái thái độ đối với chúng sinh khác. Ví dụ như mình nói là tự lợi lợi tha, hay là hại người hại mình. Nhưng mà cái thái độ mà đối với chúng sinh khác đó, nó có liên hệ như thế nào trong sự tu tập của chúng ta? Có nhiều người nói rằng hãy mình đi tu rồi thì mình đối với người khác sao cũng được, không thành vấn đề. Những lần mình có thể nhắm mắt, có thể ngồi thiền được, còn với chúng sanh sao cũng mặc. Nhưng mà phải chăng là cái thái độ của chúng ta đối với tha nhân nó ảnh hưởng nhiều tới sự tu tập của mình? Cái tính để được phỏng đặt.
Nên ở đây thì chúng ta cũng thấy nếu một cái người mà học được Phật pháp, mà học được cách tu toàn diện đó, thì người thì dạy nó tương đối nó rộng rãi hơn. Ví dụ thân quán niệm xứ cũng dạy, thọ quán niệm xứ, tâm quán pháp quán niệm xứ cũng dạy, hoặc là thiền chỉ như là 10 một hoàn cảnh, 10 một bất tịnh, 4 một vô lượng tâm, hoặc là 10 một tử thi, hay là một tứ đại, hay là một đất nước lửa gió, hay là một Phật thực, hay là một các định quan nghi, tiểu quan nghi. Thì khi mà bị nào mà đã khó học rộng như vậy đó, thì cái người Phật tử đó, tu tập bị này biết được cái cách để dẫn. Nên thường thường quý vị thấy đối với một cái vị thiền sư đó thì đòi hỏi Đức Phật Hồi Dạy phải như vậy, cái nào không tam tạng mà tam tạng chỉ dạy thành vị thiền sư, còn nếu không thì cũng phải tam tạng, nếu không thì phải nhị tạng, phải nhất tạng, nếu không nữa cũng phải một những trung bộ, thường bộ hay tăng chi bộ bộ mà bị nó lao không, thì như vậy thì nó mới có thể giải tiền được. Thì chứng tỏ là Đức Phật Hồi biết nếu một người mà họ tu tập mà để mà cái trí tuệ họ càng nhiều đó, thì họ giảng dạy cái tu tập người ta được thành dễ và không bị dính mắc. Nên quý vị thấy khi mà cho tới bây giờ vậy, cho tới bây giờ mà chúng ta đi á, chúng ta đi qua thường chuyện biến điện thì chúng ta thấy có nhiều cái vị họ tu tập, họ thở mà ồn cả cái thường thiền luôn. Hay là quý vị thấy nếu một cái người mà họ mà tu tập họ biết được đó, thì có những lúc đó họ phải làm cho cái hội chúng nữa. Nếu mà mình tới hội chúng mình làm ồn ào để bao nhiêu người không tu được đó, thì cái đó không phải là cách hay. Còn những người họ biết rồi đó, thì họ có thể tự khi mà mình hành như vậy đó, đủ gì biết thường có nhiều cái rất là lạ cái gì. Ví dụ vô cái trường thiền ta dạy tâm quán niệm xứ thì mình lại thành cái pháp khác. Nhưng mà cũng có những cái trường thiền thì các vị thiền sư dạy nhiều cái đề mục. Như vậy thì chúng ta thấy À, và Đức Phật này dạy, Đức Phật một bậc mà chúng ta thấy nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Ví dụ ngài Đức Phật không biết cái cơ tánh của người đệ tử của ngài, nhưng mà Đức Phật cũng biết tất cả. Như vậy thì cái biết tất cả đó giúp ích rất là nhiều. Cũng như vậy, một cái người nào mà tự làm cho mình trong cái phương pháp an lạc á, nên quý vị thấy một cái người mà tu tập đó, nó không phải chỉ ngồi thiền không, mà đi đứng nằm ngồi, nói cười hoặc mang y mang bát hoặc là đại tiện thì bất cứ lúc nào cũng tránh niệm định giác hết. Như vậy thì nó phải biết được cách dạy cho mình tu thì mình sẽ rất là dễ dàng. Có nhiều khi quý vị biết rằng có nhiều lần chúng tôi gần sư trưởng, chúng tôi nghe sư trưởng nói làm việc từ từ rồi rất khổ. Những lúc đó người ta đem những chuyện mà người ta ngồi ta nói cho mình đó, những cái chuyện gia đình của họ là những chuyện làm ăn, họ ngồi nói hoài mà không lẽ mình đuổi họ về thì thôi, thì lúc đó dần theo dõi hơi thở họ nói thì họ nói một hồi thì mình nó tâm rồi. Thì như vậy thì mình cũng nghe họ nói nhưng mà mình nó không có để cái tâm theo dõi họ nói, mà họ nói những chuyện đó mình không mang lợi ích. Bây giờ mình nếu mà những người đó mình nói họ thì họ giận họ hơn thì họ thôi thì mình ngồi đó họ cứ nói họ nói mình theo dõi hơi thở. Như vậy thì quý vị biết là những người tu tập mà hãy càng tu cao chừng nào đó thì do hiểu biết đó họ mang lại cái sự an lạc cho mình cho người. Có nhiều khi đó họ thấy những người đó mà nếu mà nói là họ giận hờn, họ sân si, nó cũng mang lại cái hậu quả nữa. Nên những người mà họ cần biết nhiều đó thì họ có nhiều cách rất là khéo léo. Thì cũng như vậy, khi một người nào á mà mang lại cái ảnh hưởng cho tha nhân tốt đó, thì cái người đó phải là cái người hiểu biết nhiều thì mới mang lại cái lợi cho tha nhân. Cái giống như ở ngoài đời vậy, quý vị học một cái người nào mà ở gần một người nào họ đa tài đa nghệ đa văn quản kiến thì họ dạy cho mình đủ cách. Nên mình tìm nghe Đức Phật này dạy cái những lúc mà ngày gặp những người học trò ngu dốt đó, nhưng mà họ ở với ngài đó họ cũng mang được cái lợi ích. Tuy nhiên là cái câu mà thần chú mà Đức Phật ngày kể là chuyện kiếp dạy cho cái người học trò ca lú đăng ký ngu dốt mà ngài dạy làm bậy chứ có làm bậy là biết như vậy đó. Mà lúc bây giờ cái người học trò mà cái xuất sơn nó cũng học cái câu thần chú đó là được vua ban cho cái làng ấp phong tặng cho được cái chức vị cho được cái tài sản rất là nhiều, mà chỉ có một câu mà của Đức Bồ Tát dạy thôi. Thì ngài thì kể là ngày xưa cái lúa dí không có giỏi giống, nhưng mà khi mà ở gần ngài thì ngài cũng mang lại cho cái gì là ít một hồi kiếp này. Thì chúng ta thấy Đức Phật đó là một cái bậc gọi là tuyệt hảo, nên ngài biết được cái người học trò, nên được tưởng gì cái giáo pháp của Đức Phật đó có nhiều cái lợi vật thực cho những người khỏe mạnh, có cháo cho những người bệnh hoạn, có sữa cho những đứa nít, có vật thực cho người lớn, cho người già, người bệnh là đủ thứ. Thì giáo pháp của Đức Phật nó có nhiều cái hương vị, và chính một cái người nào hiểu như vậy đó thì người đó trở thành đa văn quảng kiến và lợi mình hay lợi người tự là rất là phù hợp. Nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn một người mà họ không tự làm lợi cho họ đó, họ khó làm lợi cho người, đó là cái đường cái đương nhiên thôi. Chính họ còn không biết cái đường thoát ly thì làm sao có thể mang lại thoát ly cho người khác được. Thì ở trong cái câu của thượng tọa thì không biết mà như vậy bây giờ thì dẫn dịch lại thượng tọa trở lại.
Sao thưa kính thưa thầy Đức Phật ạ. Đại Đức Phật tính, xin hỏi Đại Đức Phật tính có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Phật tính có nghe được không? Muốn thỉnh Đại Đức Phật tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, Đại Đức Phật tính, không biết Đại Đức Phật tính có nghe được không? Thấy Đại Đức Phật tính vừa trở vào, quý vị quan hệ chờ cho một chút xíu. Hy vọng là Đại Đức Phật tính có nghe được. Xin hỏi Đại Đức Phật tính có nghe được không? Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Đại Đức Phật tính đây, không biết Đại Đức Phật tính có nghe được. Có lẽ là Đại Đức Phật tính không chưa nghe được. Xin hỏi Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Huệ Tiến nghe được không? Để tính Đại Đức Phật Huệ Tiến trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại Đức Huệ, dạ vâng. để Đức Phật tiến được. Có nhiều khi mình thấy rất là mâu thuẫn là ai cũng thương mình, tại sao mình lại khổ mình? Để Đức Phật tiến có thể nói rõ hơn là cái lý do nào mà người ta lại tự làm khổ mình. Mình biết mình là khổ mình mà mình vẫn làm như vậy, nó không kể lời giải thích nào thỏa đáng về điểm này không? Xin tỉnh để đi quay tiếp.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Bảo giá, Nam mô Sanh Thầy giá. Xin thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nơi cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính cảm ơn cô Nguồn Đức Hạnh. Dạ, con kính bạch thượng tọa là trong cuộc sống vui cũng có, buồn cũng có, rồi buồn vui lẫn lộn, thì có những người cái tư tưởng của họ rất là kỳ lạ. Trong cái cuộc sống này đó, thật sự có nhiều người họ được giàu sang, họ được phú quý, họ được vinh hiển. Có những người họ không thích như vậy. Họ nghĩ rằng là cái sự tài sản quyến thuộc và đông đảo, nhiều cái vấn đề làm cho họ phải khổ, thì họ tìm cái những nơi mà thanh vắng, những nơi như là rừng cây, ngọn núi, và những nơi nào mà ít người qua lại, để họ tìm cho họ một cái cảm giác của cái tinh thần như là các vị ẩn sĩ thời xưa chẳng hạn. Nhưng có một số người thì họ không có được như vậy. Họ không có hiểu rằng cái sự an lạc khi mà chúng ta thụ hưởng những cái vật chất nó không có cao đẹp, và nó cũng không có thù thắng hơn là cái sự thọ hưởng cái thiền định, bằng cách là chúng ta chú tâm vào một cái đề mục gì đó và sáng khích vào trong thiền định. Thì chúng con có gặp được một số vị thiền sinh và một số vị chư tăng, các vị mà tu tập thiền định một thời gian lâu đó. Nếu như một ngày mà vị này không có thực hành thiền định, và vị này vì một cái công việc gì đó mà đã bỏ qua một cái thời tu thiền của mình, thì thật sự là vị đó cảm thấy hôm nay mình có cái gì bị mất mát, hình như là mình không có thâu hoạch được cái lợi ích gì hết. Và cái người đó họ luôn luôn họ làm cho họ có một cái cảm giác thật sự là an lạc, thoải mái khi mà họ đã trở về với cái đời sống bình nhật của họ. Và còn có một số người đó, vì rất nhiều cái vấn đề ở trong cái cuộc sống làm cho họ, họ thương người này, họ ghét người kia, và vì có cái sự thương hại, vì có sự thù oán và có cái sự ganh tị, và họ luôn luôn họ suy nghĩ bằng cái cách thức như thế này, cách thức như thế kia để họ được an lạc. Nhưng mà an lạc đâu không thấy, mà chỉ thấy là vì họ thương cái người giống như một cái người mẹ mà thương một cái người con, một cái đứa con, và không may là gia đình rất là nghèo khổ, thì người mẹ vì thương người con, muốn cho con được cơm ăn áo mặc đầy đủ, nhưng mà trong cuộc sống bà mẹ không lấy đâu để mà có được những cái vật thực và những cái đồ vật như là những cái người khác, thì bà mới sanh ra cái ý nghĩ là ta phải đi trộm cắp, hay là ta phải làm bằng những cách bất thiện pháp để đạt được cái mục đích là sẽ làm cho đứa con của mình nó có được cái sự sung sướng. Thì bà mẹ đã làm cho bà có cái sự khổ, và bà không biết rằng bà làm như vậy khi mà đứa con của bà nó suy nghĩ được và nó hiểu được cái điều đó, không biết là nó có tội nghiệp bà hay không, hay là nếu như nó bị ảnh hưởng bởi người mẹ thì nó sẽ lớn lên nó cũng chuyên tâm làm khổ nó, là vì nó thấy bà mẹ đi trộm cắp thì nó cũng trộm cắp, thì người ta sẽ bắt gặp được và người ta sẽ đông cùng tù tội đánh đập. Thì cái người mẹ đã làm cho đứa con mình được cái sự sung sướng là bằng mọi giá để đem đến cái vật chất cho người con, nhưng bà mẹ đã làm cho bà có cái sự đau khổ. Thì không hẳn là bà không biết là cái việc đi trộm cắp hay là lừa gạt, dối lừa người khác là cái chuyện không có được tốt đẹp, nhưng vì cái hoàn cảnh đẩy đưa, hay là vì một cái sự cố nào đó, ví như một đứa con mà nó bị bệnh trầm trọng thì bà phải cắt tóc, hay là bà phải bán máu cho dù thân hình tiều tụy để nuôi lấy đứa con. Thì vì cái sự an lạc cho cái người khác mà bà mẹ muốn cho đứa con của mình có được cái sự sung sướng, thì bà đã không quản mọi cách, không màng đến danh lợi địa vị và cái đạo đức của bà. Thì như vậy không phải là bà không hiểu được điều đó, nhưng bà cũng vẫn chạy theo cái con đường, cái chủ nghĩa, cái tư tưởng của bà để đạt được cái sự lợi ích cho con của mình. Do đó thì chúng con nghĩ rằng trong cuộc sống này có những cái hoàn cảnh nó éo le, và những cái hoàn cảnh nó không làm cho chúng sanh có được an lạc. Vì nếu như ở cái sự hành động của một người mà chuyên làm mà khổ mình, họ luôn luôn họ muốn làm cho như bà mẹ đó, bà muốn làm cho người con được an lạc, nhưng mà bà đã làm cho bà đau khổ, thì sự việc đó ở bên ngoài đó, thì cái khía cạnh đạo đức, người ta thấy rằng bà mẹ thương con, nhưng với cái nhân quả nghiệp báo của Phật giáo thì ai làm nấy mang. Hỡi bà mẹ bà đi trộm cắp thì bà sẽ bị tù tội, bà sẽ bị đánh đập, và không ai mà có thể sai xử cái nghiệp báo. Nghiệp thiện thì cho cái quả tốt, và nghiệp ác sẽ cho cái quả tương xứng với cái ác nghiệp của mình đã làm. Do vậy thì con có vài ý để mà thảo luận cái câu hỏi của thượng tọa. Nếu mà có cái điều chi mà còn bổ túc thì con tính thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc dùm cho con. Con xin được dứt lời đến đây. Nam mô Bố Thầy Giác.
Sao tôi kính trình đại đức Huệ Tiến, không biết là giờ này đại đức Pháp Tính có nghe được không, để xin thỉnh đại đức Phật tử Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính, khi mà chúng ta nói đọc ở trong kinh điển nói về cái khổ và cái vui, cái khổ thì nó có nhiều cái nó có nhiều cái chiều kích khác nhau, nhưng mà có nhiều khi ta nói là mình đi tu rồi, mình đừng nói đến chuyện khổ hay vui, khổ của vậy mình vui của vậy. Nhưng mà mình thấy rằng có đôi khi vấn đề khổ, vấn đề vui nó cũng là một ý nghĩa của đời sống. Ví dụ ở đây Đức Phật nói là khổ người, là khổ mình, hay là làm mang lại lợi lạc cho mình, mang lại lạc cho người. Thì để Đức Phật tính có nghĩa rằng cái vấn đề khổ vui là vấn đề chúng ta nên quan tâm hay không nên quan tâm từ cái nhìn của người tu tập. Xin thỉnh để Đức Phật tính.
Dạ, Nam Mô Thầy giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Trí cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái đời sống của chúng ta đó, thì như ở trong kinh Đức Phật đã nói rồi, ở trong tam giới này đều là khổ. Thì quý vị thấy rằng là khi mà đối với cái cõi dục giới hay là cái cõi nhân loại mà chúng ta đang ở này, thì nó có những cái điều mà nó khổ và hạnh phúc. Giữa đau khổ và hạnh phúc thì nó cứ nhọc nhằn, nó qua lại với nhau hoài. Còn đối với những cái cảnh giới của chư thiên thì nó cũng có sự khổ mà nó viên trái hơn. Vì Đức Phật nói rằng là ở trong cái những cái cõi trời tuy rằng nó hạnh phúc rất là nhiều, nhưng mà song song ở đó nó cũng vẫn có cái sự khổ. Bây giờ thì mình thấy rằng ở tóm lại thì ở trong ba cõi nó đều khổ hết. Vậy thì mình bây giờ mình bàn luận về đối với cõi người của chúng ta, chúng ta đang sống đó, thì cái sự khổ và vui, hạnh phúc và đau khổ nó cứ tái diễn, nó tiếp diễn một cách như là rất là liên tục. Ví dụ như quý vị thấy rằng là sáng thì mình được khen hoặc là mình vui đi, mình vui về một cái chuyện gì đó, nhưng mà tới trưa thì mình sẽ buồn, hoặc là tới chiều mình sẽ buồn, hoặc là sáng nay người mình nó khỏe nhưng mà trưa nay người mình nó mệt. Thành ra quý vị thấy rằng nó đủ cái chuyện nó đến. Thì đối với một cái số chúng sanh khi mà không biết về Phật pháp thì người ta mặc kệ cho cái sự đời nó diễn tiến. Quý vị thấy thường thường những cái người ví dụ như người ta nói cái cuộc sống này nó phải vậy, rồi người ta biết rằng là vậy, thì đối với những người có trí thì người ta cũng biết rằng là vậy, nhưng mà người ta có cái đường để thoát ly. Còn đa phần là chúng ta thấy rằng là những chúng sanh người ta biết được cái điều này hết, người ta biết rằng là hạnh phúc và đau khổ nó sẽ chồng chất và nó sẽ tiếp diễn, nhưng mà người ta nghĩ rằng đây là cái số phận mình phải chịu. Thành ra người ta mặc kệ cho đời, hoặc là người ta mặc kệ cho những cái gì mà nó diễn qua. Còn một số người nữa, người ta cũng biết, người ta cũng biết cái sự khổ và cái sự hạnh phúc này, nhưng mà bây giờ người ta không tìm được, người ta cũng không có tìm được cái con đường để mà thoát ly. Cũng như quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói ở bên rung có cú, mình thường nghe Phật pháp ở rung này rung kia. Thành ra đó mà mình thấy rằng cái gì mình cũng hiểu, hoặc là cái gì mình cũng cũng biết, nhưng mà còn rất là nhiều khi mình đi ra bên ngoài còn rất là nhiều chúng sanh chưa từng được nghe những cái pháp này. Dù cho quý vị thấy rằng những cái bài kệ pháp cú rất là thông thường, mỗi ngày ở trên rung trên mạng đều có hết, nhưng mà hình như là do một số người ta không có duyên, thành ra người ta không nghe được. Trở lại ở đây thì chúng tôi nói với cái nhóm người thứ hai thì người ta cũng biết cái đời sống này là hạnh phúc và đau khổ nó cứ chồng chất lên nhau hoài, nhưng mà người ta cũng muốn tìm đường thoát ly, nhưng mà người ta tìm không được, không có thấy, không có thấy cái chỗ này. Ngày mai hôm nay thì người này bày cách này, ngày mai thì cái người khác người ta bày cái cách khác, rồi cũng đau khổ và cũng hạnh phúc nữa, rồi không có chỗ nào thoát hết. Nhưng mà còn lại một số ít người, người ta biết được, ý thức được cái sự khổ và cái sự hạnh phúc này, nên người ta đã tìm cái cách để mà người ta tu tập, hoặc là người ta để người ta thoát đi. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh có những cái câu kệ, như từ một đống hoa nhiều càng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử nhiều thiện sự cần làm. Thì đó là cái nhóm người thứ ba này nè quý vị, người ta biết tìm cái con đường, người ta biết được cái sự khổ rồi, người ta biết tìm cái con đường thoát ly. Hoặc là như ở trong chân bộ kinh á, quý vị thấy không, ngoại đạo người ta biết cái vị ngọt, người ta biết các dục nó nặng ngọt, nhưng mà người ta không có biết đường thoát ly. Nhưng mà đệ tử của bậc chánh giác mà biết rõ các dục nó có vị ngọt, nhưng mà trong vị ngọt nó có cái sự nguy hiểm. Chính vì cái sự nguy hiểm đó mà các vị đệ tử của Đức Phật đã biết tìm được cái con đường để mà thoát ly. Thì vậy thì đối với đời sống mà tu tập của chúng ta, quý vị thấy rằng nó nhờ có đau khổ và hạnh phúc nên chúng ta mới dần dần chúng ta mới loại bỏ được cái tâm mà dính mắc hoặc là tham ái với cái đời sống này. Bây giờ thử nghĩ, quý vị thử nghĩ thôi, nếu mà đời sống mình nó hạnh phúc hoài, con người mà người ta có tiền người ta xài hoài thì không bao giờ người ta nghĩ đến đi làm, hoặc là không bao giờ người ta nghĩ đến ngày mai. Nhưng mà vì rằng người ta nhìn người ta biết rằng tiền này xài nay mai nó sẽ hết, hoặc là một thời gian sau đó mình không làm ra tiền, hoặc là mình nhìn thấy có những người trước kia người ta có tiền, bây giờ người ta không có tiền. Thành ra mình thấy đó hạnh phúc và đau khổ đó, thành ra mình mới quay vào cái bản thân của mình để mà mình ráng mình làm, mình tạo dựng ra cái này cái kia. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta bị những cái sự khổ này hoặc là những cái sự hạnh phúc này, nhưng mà chúng ta nhìn ở xung quanh có người kia đang đau khổ vì cái bệnh, đang đau khổ vì cái già vân vân, thì chính cái điều này mà chúng ta mới ý thức để mà chúng ta tinh tấn, chúng ta siêng năng, chúng ta tu tập. Vậy thì ở trong cái nhóm người thứ ba này thì quý vị thấy rằng cái sự mà khổ và vui đó là một cái vấn đề cần cho họ quan tâm, để chi vậy quý vị? Để người ta tìm cái đường thoát ly, tìm cái đường thoát ly và tìm đến cái sự mà an vui tuyệt đối, tìm đến cái sự an vui tuyệt đối. Nếu mà chúng ta không quan tâm thì chúng ta lại giống như hạng người thứ nhất, có nghĩa là biết khổ và vui nhưng mà mặc kệ cái số phận. Nhưng mà cái nhóm người thứ ba này người ta không có cái tánh đó, người ta không có cái tật đó, người ta biết được khổ và vui là cái vấn đề người ta cần phải quan tâm, quan tâm đến chỉ vì để thoát khỏi cái sự khổ đó và đạt được cái sự vui. Quý vị biết rằng có những lúc đó, ví dụ như chúng tôi đi những cái công việc mà Phật sự đi thuyết giảng hoặc là dẫn đoàn để mà đi tạo phước nơi này nơi kia đó, thì quý vị biết rằng buổi sáng con người mình nó rất là thích bố thí hoặc là thích làm những cái công quả, những cái Phật sự vân vân. Tại sao vậy quý vị? Tại vì một cái buổi sáng không khí nó rất là trong lành, rồi cái thời tiết nó rất là dễ chịu. Quý vị thấy không, sáng mình ngủ dậy đó, con người mình nó trải qua một đêm mình ngủ nó đã đủ sức khỏe rồi, thành ra sáng mình dậy là mình có sức khỏe. Rồi cái thời tiết nó cũng tốt, rồi không khí nói chung là hoàn cảnh nào nó cũng thuận tiện cho mình, thành ra mình bố thí mình cũng dễ dàng bố thí, công quả phục vụ mình cũng dễ dàng mình phục vụ. Rồi nhưng mà đến trưa thì sao vậy? Nắng nó nóng bắt đầu con người mình nó bị nóng chi phối, rồi cái sức của mình bắt đầu nó qua nhiều tiếng đồng hồ thành ra nó mệt, thành ra con người mình bắt đầu nó cảm thấy nó khó chịu với cái điều này điều kia. Rồi dần dần nó trưa nó nắng lên càng ngày càng khó chịu, rồi cái tâm mình nó dễ sanh ra cái phiền phức này cái phiền phức kia. Thì chính cái chỗ lúc đó đó quý vị biết là chúng tôi mới nói thật sự cái cuộc đời mình nó là như vậy. Sáng thì mình hạnh phúc, nhưng mà trưa thì mình đau khổ. Nhưng mà cũng chính vì mình nhìn lại cái điều này nên mình không có dính mắc với cái đời sống này quá. Chứ nếu mà mình cứ được một cái hoàn cảnh như là buổi sáng hoài, lúc nào người mình nó cũng khỏe hoài, thì vậy thì chắc khó có thể có ai mà muốn lập tâm để mà giải thoát, hoặc là khó có ai mà hướng về cái sự mà tìm những cái con đường thoát ly. Thành ra chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng cái nhóm người có một số người người ta ý thức được do người ta quan tâm đến cái vấn đề vui và khổ, và người ta đã tu tập để người ta thoát ly. Vậy thì đối với cái người mà biết tu tập, những người có trí thì người ta có cái quan niệm rằng người ta sẽ lấy cái sự vui và khổ để mà người ta làm những cái đề tài để mà người ta phát triển tu tập để dẫn đến cái sự thoát ly. Còn lại phần đông mọi người người ta không biết quan tâm với điều này, mà người ta sẽ mặc kệ cho đời hoặc là mặc kệ cho cái số phận mình là như vậy. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thủ cái truyền đề đức Pháp Tăng. Bây giờ xin trở lại với đề đức Pháp Tăng. Muốn hỏi đề hỏi đề đức Pháp Tăng, đề đức Pháp Tăng nghe được không? Không biết đề đức Pháp Tăng có nghe được không? Thì Phật, đề đức Pháp Tăng thường thường mình nói rằng mình làm khổ người khác thì mình tạo nghiệp bất thiện, mình sẽ bị quả. Nhưng mà nếu mình làm khổ mình thì mình cũng bị quả khổ không? Tức là mình làm khổ mình có phải làm ác nghiệp không? Xin định đề đức Pháp Tăng.
Cái trong câu hỏi của mình đó thì xin nêu một vài câu chuyện. Ví dụ chúng ta thấy ông trong bú cá đó, ông săn ra là ông ké áo ấy, ké quần cha mẹ có mặc đó cũng ké. Mặc ăn cơm thì không săn mà ăn phẩm. Ở đầu ông ở mặt đầu cũng ké đồ. Chúng ta thấy rõ ràng đó là cái quả của ông trong bú cá. Và chúng ta cũng thấy Đức Bồ Tát chúng ta lúc còn 7 năm khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh cũng là do cái quả ngày xưa tạm đến Đức Phật Tát có bán mà bị mắc quả khổ hạnh xong. Và vậy chúng ta thấy nếu một người như lâu sắc cá mà bị đói khổ đó cũng có thể quả. Bởi Thượng Kinh mới nói rằng chúng ta có nhân quá khứ, có quả hiện tại, đó là vô minh và hành là nhân quá khứ, quả thức là quả hiện tại, nhân sắc một thức họ là cái quả hiện tại. Và khi những cái quả khổ này nó đến với chúng ta đó, đều là do cái nhân quá khứ mà giờ là tội những cái quả. Như vậy đó, mình làm khổ mình đó, cũng là một cái ác nghiệp. Mình quý vị thấy có nhiều người họ tu có thành con chó hay con bò đó. Một là do cái quả của họ, hai là cộng với cái tà kiến. Thì như vậy thì cái hai cái điều này mà làm cho họ thành một cái hạnh khổ. Như vậy thì chúng ta thấy một cái... bởi vậy đối với các cái kia Bồ Tát cái nặng giác á, thì theo cái thông lệ thì ngài chỉ khổ hạnh có 7 ngày thôi, chứ không có thể nào khổ hạnh lâu dài như là Đức Bồ Tát cũng chỉ ta cũng vậy. Thì như vậy nên khi mình nói như vậy, cái người mà tự mình làm cho mình kiều tụy đó thì đa số là do cái tà kiến, và hai là do cái quả khổ, và do cái quả khổ mà nó sanh ra mình hạnh như vậy. Còn nếu mà mình á, cái quả lành của mình có đó thì mình có thực hành thì mình cũng thực hành một cách từ bỏ, chứ mình không có thực hành lâu dài. Còn ngược lại những người họ chấp lâu dài thì có chỉ có hai điều thôi, một là do cái quả ác của họ, hai là do cái tà kiến. Mà chúng ta thấy cái tà kiến thúc đẩy họ thực hành những hạnh rất kỳ quá. Ví dụ sáng là lạnh chết luôn họ cũng không thành không năm, hoặc là trời nắng chết luôn họ đi hơi lửa, hoặc là họ nằm ở lăng dưới cát như vậy. Nhìn thấy họ hành như vậy thì một có là do cái ác nghiệp của họ, hai là do cái tà kiến. Thì chính hai cái điều này, một là quả, hai là nhân hiện tại, còn là quả hiện tại. Và cái quả hiện tại là cái quả khổ tâm cho họ hành như vậy, đó là cái quả. Còn cái nhân hiện tại là cái tà kiến của họ, là do cái thọ duyên do ái, mà cái này là cái do cái giới cấm thủ, hay là cái tà kiến mà kiến của họ thực hành cái giới cấm thủ hoặc là cấm thủ hoặc là dịch thủ, tùy theo cái tà kiến đó mà mang lại. Với lời quả hiện tại hoặc là nhân hiện tại thì nó mình tìm như vậy thì đúng với cái giáo lý Phật hiện viên được Phật là do cái quả hiện tại mà nói nhân hiện tại, nên những người bị đói khát thì bệnh tật đó thì là nhân quả. Thì nếu mà chúng ta tìm nữa đó thì thường thường những người mà họ mà Đức Phật này nói, ví dụ như một người mà họ làm những cái thiện nghiệp và họ được giàu sang, nhưng mà họ phá giới, họ sắc tanh, kiếp này sanh ra bệnh hoạn hay tật nguyền, họ có của mà ăn uống không được, thì chúng ta thấy đa số Đức Phật nói những điều đó để liên quan đến những quả bất thiện nào đó mà chen vào trong đời sống này, khiến cho mình phải khổ liền như vậy. Đó là điểm nhất. Điểm hai là do cái nhân tà kiến hiện tại, do những lý thuyết, do những lý thuyết mà không có chân chắn. Đức Phật nói có hai nhân sanh tà kiến, đó là nghe người khác mà không khác tác ý, nên nó sanh ra những cái tà kiến. Và những cái tà kiến đó đã làm cho mình thực hành, và chúng ta thấy đời người con người đó thì thực hành rất là nhiều những cái hạnh, như là 53 cái loại khổ hạnh đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngồi dạng ở trong cần bộ kinh đó là nghĩa là những người ta thực hành những hạnh phúc, ăn gia dụng, ăn da dê, ăn hột tặc, ăn hột mè, hoặc là ở cần ở chuồng bơi nắng xuống trong hàng năm mùa lạnh đó, thì đó là vừa do cái quả nghiệp và hai là cái tạp chiếm hai điều này mà làm cho họ khởi lên cái sự thực hành kỳ quá như vậy. Thì trong cái câu hỏi của thượng đạo thì con xin trình bày như vậy, thì giờ người dẫn nhất là thượng đạo.
Cái trường đại đức Phật xin trở lại với đại đức Huệ Tiến. Đại đức Huệ Tiến nghe rõ không? Nếu đại đức Huệ Tiến nghe rõ, dạ vâng. Đại đức Huệ Tiến trên trường đó, khi mà mình nói rằng chánh tinh tấn hay là chánh cần đó, có nghĩa là nỗ lực ngăn ngừa và tiêu diệt ác pháp, và nỗ lực để làm cho thiện pháp sanh khởi và gìn giữ những thiện pháp đã sanh khởi. Nhưng mà nếu một người mà ở trong cuộc sống thì không nghĩ đến làm sao cho mình đừng khổ, người khác đừng khổ, làm cho mình được an lạc, người khác được an lạc, thì cái đó có nằm ở trong bốn cái chánh cần không? Có nằm ở trong chánh tinh tấn hay không? Hay là cái thiện pháp mà tính người khác mà an lạc là tính người khác? Xin thỉnh để được quay tiếp.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sinh Thầy Giá. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ lên quý ngài. Kính chào quý cô chú nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Con kính bạch thượng tọa. Trong cái tứ chánh tầng và cái chánh tinh tấn thì theo con nghĩ đó, và thì một người mà làm cho mình được sống hạnh phúc, hay là làm cho mình được bị đau khổ, và cũng cái chi pháp mà ngài Sariputta ngài cũng nhắc đến, là một người chuyên tâm làm khổ mình và có cái sự siêng năng làm khổ cho cái người khác, hay hoặc giả là một người mà siêng năng làm cho mình được an lạc và cũng siêng năng làm cho người khác được hạnh phúc, thì con nghĩ cái sự siêng năng đó chính là cái tinh tấn. Vì có cái sự tinh tấn, nhưng mà trong cái chánh tinh tấn nó cũng có tà tinh tấn. Vì tinh tấn mà thiếu đi cái sự trí tuệ thì một người mà thiếu cái trí tuệ hiểu biết và họ siêng năng, lúc nào cũng làm bất cứ cái việc gì họ cũng siêng năng, họ cũng làm, thì như vậy đó, họ sẽ không biết đâu là cái chuyện làm được tốt đẹp, đâu là cái chuyện làm không được tốt đẹp, mang đến cái sự đau khổ. Do đó thì cái sự tinh tấn của cái người ăn trộm, một tên ăn trộm, thì cái người này họ cũng có cái sự tinh tấn, họ tinh tấn để mà họ rình rập cái đối tượng mà họ cần phải bám sát, họ tinh tấn để họ ngồi họ chờ cho cái chủ nhà ngủ 1-2 giờ khuya hay là 3-4 giờ sáng, bị mũi mồng, rồi bị cái này cái nọ cái kia rất nhiều, rất là khổ cực, nhưng mà họ cũng vẫn phải đợi. Thì cái tinh tấn của cái tên ăn trộm đó là cái cũng có sự tinh tấn, nhưng mà tà tinh tấn làm cho chúng sinh khác không được an vui, và ngay cả bản thân của họ họ cũng không được an vui. Còn nói về cái việc làm hay là cái hành động của một người mà làm cho mình có được an vui, mình không có sát sanh, mình không có đánh đập chúng sanh khác, mình không có chửi mắng người khác bằng những cái lời nói thô tục, rồi mình không có làm cho người khác phải buồn khổ bởi cái lời nói của mình. Có những người lời nói của họ họ không có sự suy nghĩ và họ không có cái tư tưởng được tốt đẹp, họ nghĩ sao họ nói vậy, và họ không có uốn lưỡi. Người ta nói uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, mà những người này đó họ không, chắc có lẽ họ không bao giờ uốn lưỡi. Do vậy đó thì khi mà họ phát ngôn thì họ nói ra, họ làm cho người khác phải bị đau khổ. Và với cái sự việc là không có được nghe êm tai thì cũng không có phải là cái vấn đề gì là to tát lắm, nhưng có những người chỉ cần mình nói cái lời dịu ngọt, cái lời êm tai thì sẽ đạt được cái kết quả rất là tốt, rất là to lớn. Có những người mà họ chỉ cần cái lời nói mà họ cũng có thể làm cho người khác được thoải mái, làm cho người khác được sống an lạc. Có những người họ như là ở ngoài đó thì những người ca sĩ và nghệ sĩ mà cái nghề hát để họ đem cái lời ca tiếng hát đến cho cái người khác trong cái buổi mà hòa nhạc vân vân, thì họ sẽ tạo cho những cái người nghe họ có một cái phút giây giảng. Nhưng đối với mà Phật pháp thì Đức Phật ngài cấm đờn ca múa hát, vì cái việc mà đờn ca múa hát đó nó không có đem đến cái sự lợi ích chi hết. Thì điều đó Đức Phật ngài cấm chế để cho có một cái thời gian được rảnh rang thoải mái để hành đạo và tu tập, không có bỏ phí mất thời gian. Thì như vậy một người mà họ làm cho mình có một cái sức sống và làm cho chúng sinh khác, cho người khác cũng có được cái sự an lạc, thì theo con nghĩ rằng những cái pháp mà làm cho người đó có được cái sự an vui thì cũng phải đi theo cái tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn phải có cái trí tuệ nữa. Tinh tấn mà không có trí tuệ thì sẽ gặp nhiều cái bất cắc, gặp nhiều cái trở ngại rất là to lớn. Vì cái người mà làm việc nhiều mà họ không có đầu óc, họ không có suy nghĩ, họ không có trí tuệ để suy tư và suy luận và biết cái việc nào làm trước, việc nào làm sau, thì như vậy sẽ đổ vỡ công việc. Cho nên đòi hỏi không chỉ là có cái sự siêng năng tinh cần, cần mẫn ở trong cái công việc để làm cho mình được an vui và làm cho người khác được an vui, thì ngoài cái việc đó cần phải có cái sự hỗ trợ của cái trí tuệ nữa. Do vậy thì con có và ý để mà trả lời cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu, và con xin được dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Bố Thầy Giá.
Kính trình với Đức Huy Tiên. Bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có còn ở trước mặt không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, ở đây mình nói về vui và khổ. Nhưng mà có nhiều người thì ví dụ như họ chịu khó tu, họ chịu khó học thì cũng khổ, nhưng mà sau cái khổ đó họ được vui. Cũng có những người họ chỉ muốn làm cho mình được vui, ví dụ như mình chăm sóc cho mình cái ăn cái mặc, thì cái việc mà một người mà luôn chịu chăm sóc bản thân cho mình để được thoải mái, được dễ chịu, thì cái đó có đúng cái nghĩa là mình mang lại niềm vui cho mình hay không, hay là ở trong cái việc mà mang lại niềm vui cho mình thì nó có cái tốt và có cái không tốt, và trong cái tự lượng khổ mình cũng có cái tốt và cái không tốt, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý của đại đức Phật Thích.
Nam mô Bụt Sa Giá. Một lần nữa xin kính nhắn lại đến chư tổ đức tăng, kính chào đại chúng ở trung tâm. Thật ra đó, theo như chúng con thấy, đối với cái cuộc đời này, nếu mà nó khổ quá thì mình cũng rất là khó tu, còn nếu mà nó hạnh phúc quá đó thì mình cũng rất là khó tu. Ví dụ như quý vị thấy rằng có rất là nhiều người hiện giờ người ta đang được nhiều cái hạnh phúc. Hạnh phúc về tài sản, hạnh phúc về vật chất, hạnh phúc về tinh thần, vân vân. Thì mình thấy rằng hầu như rất là ít, rất là ít ai mà người ta đến chùa, người ta tu tập qua quăng lắm thai. Là những cái lần nào mà người ta bị những cái ác mộng, hay là người ta bị người ta bị những cái gì đó, vân vân, là nói chung là trục trặc lắm, thì người ta mới đi đến một cái chỗ từ thiện nào đó để người ta làm một vài việc đó, nó cho nó như là cho người đời người ta thấy có ý nghĩa. Thì ở đây muốn nói về cái điều này có nghĩa là đa phần khi mà người ta hạnh phúc quá rồi thì người ta ít khi nào mà người ta nghĩ đến sự tu tập. Còn một cái điều thứ hai đó, thì mình thấy con người mình nó khổ quá, nó thiếu thốn quá thì nó cũng rất là khó tu. Đừng nói chi về cái sự tu tập. Quý vị thấy rằng đối với cái sự bố thí nó cũng rất là khó. Có những lần mà chúng tôi đi về những cái vùng sâu, vùng xa, quý vị thấy rằng, quý vị biết không, có những người người ta rất là khổ. Khi mà mình cầm một cái bịch kẹo mình cho mấy đứa nhỏ rất là nhiều, mình cho mấy đứa nhỏ rất là nhiều, nhưng mà khi đó mình làm bộ, mình nói rằng là bây giờ mình hết rồi, mình hết kẹo rồi, nhưng mà giờ mình thèm quá rồi, bây giờ cho mình lại một cục đi. Thì quý vị thấy rằng họ nắm giữ, họ nắm chặt trong tay, họ không bao giờ dám cho lại. Thì ở đây chúng tôi muốn đưa lên cái ví dụ này, chúng tôi muốn nói rằng cái sự khổ mà thiếu thốn nó đến với mình nhiều quá, thì nói về cái sự bố thí mình cũng rất là khó làm, chứ đừng có nói chi là cái tiếng mà mình cho người này cho người kia cái gì. Hoặc là quý vị thấy rằng khi mà cuộc đời mình nó khổ quá, tâm mình lúc nào cũng chật hẹp, nụ cười mình cũng không nở được trên môi, hoặc là cái đời sống mình nó luôn luôn thiếu thốn. Chưa nói đến là cái sự mà ví dụ như quý vị thấy là có nhiều nơi đó người ta khổ quá, người ta không có tài sản, thì người ta còn phải làm những cái nghề giết mổ, hoặc là những cái nghề săn bắn, hoặc là những cái nghề bắt cá, đúng không? Thì mình thấy là người ta sẽ tạo tội thêm rất là nhiều. Hoặc là ở trong cái đời sống tu tập này cũng vậy nè quý vị. Mình thấy rằng khi mà mình tu á, ví dụ như là quý vị thấy là cái gì nó cũng thiếu đi, cái gì nó cũng thiếu đi, thì rất là khó mà để mà mình ngồi lại một chỗ để mà mình nghiên cứu kinh điển, hoặc là mình tụng đọc Phật ngôn. Vì sao vậy? Vì nó thiếu thốn rất là nhiều. Thành ra nó chân quy lại quý vị thấy rằng cái sự khổ nó đến với mình nhiều quá, tâm mình nó sẽ bị ràng buộc, bị chật hẹp. Thành ra mình tu tập nó cũng không được. Rồi mà mình mà có nhiều vật chất xa hoa, hoặc là mình có nhiều cái dục lạc quá đó, thì chúng ta cũng không thể tu được. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng mình phải có một cái cuộc sống nó trung dung, có nghĩa là nó không có thiên về một cái bên nào hết. Nó không thiên về cái sự quá khổ, mà nó cũng không có thiên về cái sự quá hạnh phúc. Thành ra chính cái con đường này nè, nó mới làm cho chúng ta dễ có cái sự mà giác ngộ. Giác ngộ ở đây á, không phải là giác ngộ về thánh đạo thánh quả, nhưng mà chúng ta giác ngộ về cái cuộc sống. Hay nói một cách dễ hiểu hơn á, là chúng ta sẽ ý thức được. Thì chính nhờ cái sự ý thức này mà chúng ta không có bị đắm nhiễm quá, chúng ta cũng không có bị đắm nhiễm quá, mà chúng ta cũng không có bị bê tha quá. Do chúng ta ý thức được và do chúng ta nhìn thấy được đau khổ và hạnh phúc, chúng ta nhìn thấy được bề mặt và bề trái, đều thấy được hết, Thành ra chính cái chỗ này chúng ta mới thoát ly, hoặc là chúng ta mới tìm cái con đường để chúng ta thoát. Đây là cái hình như là chúng tôi thấy đa phần là như vậy. Chỉ có trừ ai quý vị, trừ những vị nào mà duyên lành đầy đủ, duyên lành đầy đủ có nghĩa là người ta, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta cũng rất là giàu có, nhưng mà phát cung kính người ta cũng làm được, rồi phát bố thí người ta cũng làm được, rồi người ta hành thiền người ta cũng tu tập được. Thì những người này là do đâu quý vị? Do người ta tích lũy cái phước báo ở trong quá khứ nó nhiều, nó rất là nhiều rồi. Thành ra tuy rằng người ta sống ở trong một cái hoàn cảnh rất là sung túc, nhưng mà người ta vẫn có cái tâm để mà tu tập, vẫn có cái tâm để mà thoát ly được. Thành ra chúng ta phải trừ ra những người này do duyên lành người ta có nhiều. Rồi những cái người khổ cũng vậy, người ta cũng có một số người thì do cái phước báo người ta có tạo trưởng, nhưng mà người ta bị một cái nghiệp gì đó nó chặn lại, bị một cái nghiệp gì đó nó chặn lại. Chúng ta cũng như là chúng ta thấy rằng là ngày xưa có những vị trong thời Đức Phật, tuy rằng ở trong cái kiếp chót nhưng mà làm một cái người quét rác. Rồi có những vị sanh ra, khi mà sanh ra mới vừa biết đi, biết nói, thì cha mẹ đã bỏ hoài cái đống rác rồi. Rồi chỉ cần gặp những vị thánh tăng, gặp những vị sa môn thôi, hỏi muốn xuất gia không, thì những người đó dậu dàng bỏ cái đời sống đó để mà đi xuất gia. Thì ngày nay thì quý vị thấy cũng vậy, có những người người ta cũng rất là thiếu thốn tài sản, nhưng mà gặp được cái cơ hội tu tập là người ta cũng khước từ cái cuộc sống bên ngoài để người ta vào ở trong cái đời sống hoàn mạnh, người ta tu tập. Thì trừ ra những người này là do người ta có cái duyên lành ở trong quá khứ, thành ra người ta sống ở trong cái hoàn cảnh nào người ta cũng từ bỏ để người ta tu tập được. Còn đa phần chúng sanh mà còn lại thì quý vị thấy rằng họ là thường thường, họ sống một cái đời sống chung chung, nó không có thiên về cái sự hạnh phúc quá, không có thiên về cái sự khổ quá. Thì chính cái chỗ đó người ta mới dễ dàng người ta ý thức, người ta tiến lên cái đời sống tu tập, hoặc là người ta hướng về cái đời sống tinh thần, hoặc là đời sống tâm linh. Còn đa phần thì chúng ta thấy rằng mình bị vướng vào khổ quá cũng rất là khó tu, và hạnh phúc quá thì chúng ta cũng rất là khó tu. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của chúng ta. Nếu ở trong còn trả lời thì thiếu chi phần nào còn tỉnh là thường tỏ một túc thêm cho được hoàn mạng. Nam mô Bố Thầy.
Sao thủ cái trình để được Phật tính xin được trở lại với Đại Đức Phật Đăng. Hôm nay thì chúng ta chỉ có ba vị giảng sư, nên thì quý ngài có thể chịu khó trả lời nhiều Phật tử. Để đi phát tâm, khi mà chúng ta nói về bốn hạng người ở đây thì những người này mà họ sở dĩ như vậy, thí dụ những người họ có thói quen làm khổ mình khổ người, phải chăng là do cái tiền kiếm nghiệp, hay là do tà kiến, hay là do kiến chấp, hay là do bị dẫn được sai đường lạc lối? Theo để đi phát tâm là cái nguyên nhân nào để có những người mà khiến cho họ trở thành những người chuyên làm khổ mình, chuyên làm khổ người, vân vân. Chúng ta muốn nói cái động lực hay là cái nguyên nhân nào? Xin cái thỉnh Đại Đức Phật Đăng.
Tôi xin trả lời cái câu của thầy toàn. Nếu mà nói qua những câu chuyện mà tốt sinh chuyện mà khi Đức Phật ngày nay hiện tại đều có đất cá và những cái người để tỷ tiền tùy tùng của mình thì Đức Phật ngài cũng nhắc lại quá khứ. Khi mà ngài cũng chinh phục mà nghe lời trong chinh phục Chúa thì luôn luôn thoát khỏi những bẫy lưới. Nhưng mà từ khi đợt ba mà muốn phân chia cái hội chúng đó làm hai đó, thì 500 cái người đã đi theo đợt ba, thì Đức Phật ngài cũng nói là khỏi quá khứ đó. Ngài đã từng giúp cho những vị tu này không phải bây giờ mà quá khứ. Và khi mà ngài kể lại kiếp mà là 500 người mà thương buôn đó, thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát cũng là một người mà dẫn 500 cái đồng xe bò. Nhưng mà với cái sự thông minh của Đức Bồ Tát đó, thì ngài biết thì cho những người trưởng đoàn kia lựa chọn, muốn lựa chọn đi trước hay đi sau cũng được. Nhưng mà cái người trưởng đoàn khi nghĩ rằng mình đi trước á, thì cái lá mà lấy nấu cà ri cũng, cũng ngon, rồi cỏ cũng ngon, đường đi cũng chưa có hư, nước thì mình múc uống được tốt. Thì lúc bây giờ đó, Đức Bồ Tát thì Ngài suy nghĩ khác. Ngài nói đường mà người này đi trước đường thì người này phải phải làm lại đường. Nếu đường hư thì người này làm đường, người này đi qua được. Còn nếu mà đất không có giếng thì người này phải đào giếng. Còn cỏ già, con bò cũng 500 cái đòn này ăn. Khi mình đi cao thì cỏ non nó mọc lên thì con bò càng tốt. Những cái lá mà nấu cà ri đó, người đó đi trước nhẽ lá già rồi, mình đi sau thì cái lá non nó mọc lên thì mình ăn tốt hơn. Thì chúng ta cũng thấy rõ ràng trong cái đoàn người mà 1.000 người mà chia làm hai để đi đó, thì được ba dẫn 500 cái bổ xe đi trước. Và khi mà đi đó, thì Đức Bồ Tát biết được đó là cái được đa thiếu khí như vậy bị những vợ to nó quá thành người rồi, trên thân là đầy bông súng bông sen, mình đầy nước cũng ướt, nhưng mà thật sự ở phía trước là không có mưa. Mà làm cho đẹp đa và 500 cái đòn ke rất đông, những cái lưu vũ chở nước. Và cuối cùng thì đòn 500 bộ ke đã bị lạc và chết khác, vợ ta ăn thịt. Và trong khi Đức Bồ Tát thì Ngài có trí, và Ngài biết được cái đường mà chưa làm thì những người trước họ đi thì họ phải làm đường cho đàng hoàng, họ mới đi được. Giếng nước không có thì họ phải đào trước, cỏ bò của họ ăn cỏ già, còn bò này thì ăn cỏ non, khi mà bỏ một lần lá nó cũng đi cũng vậy. Thì rõ ràng một là cái kiến thức không có, không có cái trí tuệ thì thứ nhất. Điều thứ hai là cái tánh ngang bướng vô đẹp đa, không phải bây giờ mới có, mà ở xưa Đức Phật còn nêu lên câu chuyện Việt Nam người ta đã có rồi. Không phải cái sự ngu si vô đẹp đa làm hại 500 người, ngày xưa cũng đã như vậy rồi. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về cái tính chất là của người mà gọi là cứng đầu khó giải đó. Nên Đức Phật này thường thường nói rằng cứng đầu và khó giải đó là hai cái pháp mang lại rất nhiều cái sự tai hại nhất. Ngài dẫn chứng những cái chuyện mà những người cứng đầu khó giải thì luôn luôn mang lại cái sự đau khổ cho mình. Còn những người mà được Đức Phật gọi là dễ dạy và biết nghe lời đó, mang lại cái lợi ích. Đức Phật này nói là những câu chuyện này để thấy. Thì như vậy thì thấy rằng cái người cái bản cứng đầu khó giải hay là tống cao ngã mạng là cái bản chất của những chúng sanh này vô lượng kiếp rồi, chứ không phải chỉ kiếp này thôi. Mà từ khi nào họ thấy được những cái đó là những cái tiền miên tiền não đem lại khổ cho mình, cho người đó, thì họ thấy như vậy thì họ mới sửa đổi được. Còn nếu người là không thấy thì không bao giờ sửa đổi được. Như vậy thì theo câu hỏi của Thượng Tọa đó, thì xin trình bày là cũng là cái thường tận cận cái duyên vậy, tại vì cái sự luân hồi đó nó tạo thành chúng sanh nó cứng đầu khó dạy, không biết nghe lời, hay là chúng sanh nó dễ dạy biết nghe lời, hay là những người mà không có trí mà tưởng mình có trí, nên trong kinh nó cuốn đó là ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu, thật là ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà. Thì chính những câu cuốn đó Phật này nói lên đó, có nghĩa là trong vòng luân hồi nó chính cái sự mê si đó, hay cái sự cà tà kiến đã làm cho chúng sanh nó luân hồi trôi lăn. Và chỉ có khi nào chúng sanh nó biết nghe lời, biết vâng lời thì chúng sanh cũng học được, rồi từ bỏ cái tà kiến những cái ngu si đó, thì chúng sanh mình có thể chúng sanh người dễ dạy và biết nghe lời thì mới có thể tránh khỏi những sự tai họa. Thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa, thì xin trả lời cho Thượng Tọa là thật sự là những người mà họ có tính xấu đó, cái tính xấu là quân tập nhiều kiếp, cái cứng đầu khó dạy hay là cái sự ngoan cố không biết vâng lời đó là cái sự lâu đời nhiều kiếp rồi. Nên những cái câu chuyện của Đức Phật này nhắc lại những câu chuyện của Thanh mình kể là những câu chuyện này để mình nêu lên, nó không phải cái người này bữa nay nó hư hỏng mà nó phải quá khứ cũng đã từng hư hỏng, không phải bữa nay nó cứng đầu khó dạy mà phải quá khứ đã từng cứng đầu khó dạy, không phải bữa nay nó thấy sai lầm mà ngày xưa đã thấy sai lầm mà mang lại cái sự tổn hại cả đoàn 500 người, 500 cổ xe thương buôn. Thì Đức Phật này nói như vậy thì xuyên qua câu chuyện rồi những cái điều cần trình bày thì xin trình bày vậy. Nhắc lại biết là cho Thượng Tọa có gì thì xin Thượng Tọa trình bày vậy.
Sau thú cái chuyện thì Đức Phật đã để Đức Huệ Tiến xin được trở lại một lần nữa với Đức Huệ Tiến. Để Đức Huệ Tiến có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Để Đức Huệ Tiến có những người nhìn thấy bên ngoài như là khổ người khác, ví dụ ông thầy dạy học trò mà rất là khó và thường la rầy, nhưng mà nhờ cái khó của ông thầy đó thì người học trò được người học trò được tiến bộ. Nhưng mà người học nếu ông thầy ông dễ dạy thì làm cho người học trò thích vui, nhưng mà học không giỏi thì trong trường hợp đó mình có tính ông thầy như là người, ông thầy như là người làm khổ học trò không, hay là chúng ta nên có quan niệm khác đi? Tức là có nhiều khi mình làm khổ người khác, nhưng mà chuyện đó nó nên, chuyện đó nó cần, chuyện đó nó tốt, thì để Đức Huệ Tiến có nghĩ rằng có những trường hợp mình làm khổ người khác nhưng mình nó tốt không? Xin thỉnh để Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sư Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, con kính bạch Thượng Tọa. Nói đến cái câu hỏi của Thượng Tọa đó, con nhớ đến cái bài nhớ đến cái chuyện cha tắc cá của Đức Bồ Tát khi mà có một kiếp ngày là một cái vị giáo sư, ngài dạy cho tất cả những cái người ở trong cái lớp học đệ tử của ngài đó là con quan quyền chức rất là nhiều, và trong đó có một cái vị hoàng tử, và cái vị hoàng tử này đó bản tánh khi còn ở trong triều đình đó, thì do được nuông chiều và cái vị hoàng tử này đó một ngày kia khi mà trên đường đi làm cái công việc mà của thầy giáo, ông giáo sư giao phó chính là Đức Bồ Tát, thì đi ngang qua một cái nơi mà những cái người nông dân người ta phơi những cái hạt mè, thì hoàng tử đã thuận tay của mình trên đường đi và bóp một nhúm hạt mè rất là ít thôi, và sự việc đã xảy ra rất nhiều lần như vậy. Thì sau một thời gian đó, cái người nông dân chủ những cái luống mè đó, người này mới nói với cái ông giáo sư, nói với cái vị giáo sư dạy học, và giáo sư đã chẳng những là quở mắng cái vị học trò, và còn dạy cho cái vị hoàng tử một cái bài học, chính là đánh rất là đau cho hoàng tử bỏ cái tật mà ăn cắp như vậy. Thì hoàng tử đó lúc đó vì chưa có cái thẩm quyền chi hết, cho nên vì ở chung với ông thầy và do đức vua đã giao phó, cho nên không có dám làm gì thầy, và đã nuôi một cái ý tưởng là sau khi này ta về kinh thành, ta làm vua đó, thì ta sẽ phục thù vì cái tội của ta đó rất là nhỏ. Chỉ có lấy một cái nhúm hạt mè như vậy thôi mà thầy đã đánh nặng và làm cho mình phải xấu hổ. Thì lúc đó đó, vị hoàng tử đã nuôi cái ý nghĩ như thế. Thì sau một thời gian đó, hoàng tử đã trở về và lên ngôi vua, và nhớ cái câu chuyện mà đã xảy ra như vậy, và đã cho mời vị giáo sư là thầy cũ của mình đến. Nhưng ông thầy không nghĩ rằng khi mà ta đến đó thì với cái sự giận dữ của đức vua còn quá trẻ, thì đức vua sẽ không có cái sự suy nghĩ thấu đáo, sẽ làm hại ta. Và nhiều lần như vậy, ông thầy dạy học cũ đó, ông giáo sư đã từ chối. Đến một ngày kia khi mà đức vua đã lớn tuổi, thì giáo sư, ông thầy giáo cũ mới đến và đứng trước mặt vị vua, lúc bấy giờ là một cái vị minh quân thông hiểu lý lẽ. Và đức vua đã hỏi vị thầy cũ của mình rằng: thưa thầy, hồi đó con chỉ làm một cái sự việc nhỏ như vậy mà thầy lại đánh con đau đến như thế, thì thầy nghĩ rằng là có nên chăng? Ông thầy giáo đã nói rằng là thưa đại dương, nếu như mà đại dương là một người trị vì đất nước mà để cho những người dân hay là những quan ở trong kinh thành làm những cái chuyện mà trộm cắp từ cái nhỏ mà không có răn đe dạy dỗ, thì khi mà họ hành động những cái lớn hơn thì sẽ ảnh hưởng đến một quốc gia, một cái đất nước mà nó là nghiêm trọng. Cái người mà quan trọng nhất chính là bệ hạ. Đại dương là một đấng minh quân mà nếu như thần không có dạy dỗ cho ngài được thấu đáo, được chu toàn, thì lỗi của thần, và thần cũng sẽ không bao giờ dám nhận là một cái vị thầy. Cho nên việc mà dạy dỗ cho thái tử khi trẻ chính là nuôi dưỡng cái tư tưởng để cho thái tử sau này trở thành một cái vị minh quân. Đức vua nghe vậy rất là quan hỷ, và vì cái sự việc nó xảy ra ở trong cái thời điểm mà hoàng thái tử còn trẻ, đến khi mà thái tử đã lên làm vua khoảng 40-50 tuổi, thì lúc bấy giờ đó với cái tuổi tác đã cao và có cái sự suy nghĩ nó thấu đáo, thì mới hiểu được cái ý nghĩa, cái sự dạy dỗ của cái vị thầy dạy cho mình không có ác ý và không có cái tâm mà làm mà não hại mình như là hoàng thái tử đã nghĩ khi mà còn thời trẻ. Do vậy thì một người thầy dạy dỗ cho một người học trò, mong muốn cái người học trò được nên người, và muốn rằng những người mà mình dạy dỗ, những cái vị đệ tử đó sẽ thành danh chi mỹ, thì nếu như mà những người đệ tử mà được vị thầy dạy bảo như vậy thì cũng nên, vì với cái sự răn đe và cái người đệ tử sợ chịu khó học tập, thì cái người học trò sẽ được tiến hóa, tiến bộ rất là nhiều trong cái việc học tập, và ngay cả những việc mà làm lợi ích cho xã hội, làm lợi ích cho quốc gia, một cái đất nước. Một người mà một vị thầy giáo, một vị giáo sư mà vì sợ, vì thương, vì ghét hay là vì si mê mà không có dạy bảo cho nó được tốt đẹp những cái người học trò, những cái người đệ tử của mình, thì cái vị giáo sư đó cũng sẽ rất là ân hận, và vị này sẽ làm cho cái một cái con người mà cầm cân nảy mực, thống lãnh một cái quốc gia, một cái đất nước mà với cái tư tưởng tham lam và cái tư tưởng độc ác, độc đoán, và làm cho người khác phải bị đau khổ, thì một người mà dạy bảo không có được chu toàn thì sẽ làm hại đến rất là nhiều người. Ví như là một cái vị thái tử, nếu như mà không được ông thầy dạy bảo từ bé để lớn lên có cái tư tưởng lúc nào cũng ăn cắp, lúc nào cũng ăn trộm, thì đức vua đó sẽ không được người ta kính trọng và sẽ không được người khác quan hỷ. Do đó thì với cái câu hỏi của thượng tọa, con xin được trình bày có bấy nhiêu, và con được xin được dứt lời ở đây. Kính thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Phật thầy giá.
Sau thuộc cái trình để được quý vị. Bây giờ bạch sư Tôn Đức và thưa quý vị, xin được gửi bước qua phần bản tin Phật giáo. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của thượng tọa Tịnh Siêu, thì tôi sẽ trở lại với trong chương trình sinh hoạt thường lệ. Nhưng mà hôm nay thì Và cuối cùng chúng ta có một bài bản tin là do Quy Như Quang chuyển ngữ, nói về hai vị bộ trưởng người Anh vì tránh tiếp xúc với Dalai Lama. Bản tin này sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lăng Dương.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3118, Như Văn Dịch. Hai bộ trưởng Anh bị cấm tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, London, England, ngày 3 tháng 12, 2012. Chính phủ Anh đã ngăn cấm hai vị bộ trưởng gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma trong chuyến viếng thăm mùa hè này của Ngài, khiến họ buộc tội London đã cúi đầu trước áp lực của Bắc Kinh. Tim Rutten và Norman Baker, cả hai đều có mối quan hệ lâu dài với Tây Tạng, đã bị ngăn cấm tham dự buổi ăn trưa riêng vào tháng 6 với vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng tại một căn hộ ở London của Chủ tịch Hạ viện John Bercow. Trong một bức thư vào tháng 7 gửi Thủ tướng David Cameron bị lộ ra trong giới truyền thông, cả hai đã bày tỏ sự lo ngại và khó chịu của họ đối với chỉ thị cứng rắn ngăn cấm họ có bất cứ sự tiếp xúc nào với Đức Đạt Lai Lạt Ma trong chuyến viếng thăm Anh Quốc của Ngài. Họ cho biết một văn bản từ văn phòng ngoại vụ đe dọa về những tế nhị quanh Tây Tạng và Trung Cộng không biện minh được sự ngăn cấm toàn bộ việc một bộ trưởng tiếp kiến riêng với một vị lãnh đạo tôn giáo không thuộc về phạm vi của một bộ trưởng, và chúng tôi cho đó là vượt qua ranh giới. Văn bản này đồng nghĩa với chính sách đối ngoại của Anh Quốc đối với Tây Tạng là những gì mà Trung Cộng muốn, họ nói. Chính sách này hoàn toàn làm ngơ trước sự kiện Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ là một nhà lãnh đạo tôn giáo mà thôi và không còn giữ vai trò chính trị nào, và chính sách này hoàn toàn sai. Họ nói họ bị đặt dưới áp lực nặng nề không được tham dự, theo các phụ tá của Cameron và văn phòng Bộ Ngoại giao. Chính quyền Anh Quốc nói sự giữ quân bình giữa một vị thế rõ ràng về Tây Tạng và duy trì sự cam kết căn bản với chính quyền Trung Cộng là điều quan trọng. Dù Anh Quốc thường xuyên bày tỏ sự quan tâm về nhân quyền tại Tây Tạng với Bắc Kinh, nhưng chỉ qua lời hứa với Trung Cộng rằng chúng tôi có thể đem lại sự giúp đỡ trong việc thay đổi về nhân quyền tại Trung Cộng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viếng thăm Anh Quốc hai lần trong năm nay. Chúng tôi đã tỏ rõ trước với chính quyền Trung Cộng rằng các bộ trưởng sẽ quyết định gặp gỡ ai và gặp khi nào, bất kể sự vận động của Trung Cộng. Bản văn kiện của Anh cho biết không có ý định bất cứ bộ trưởng nào sẽ gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong dịp ngày viếng thăm lần thứ nhì. Rutten là một thành viên của đảng bảo thủ Cameron, đã mất chức bộ trưởng thiếu nhi vào tháng 9. Baker là bộ trưởng Bộ Giao thông và là thành viên của đảng Tự do Dân chủ. Cả hai đều đã diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala trước đây. Bản tin đã kết thúc. Con kính thỉnh Đại Đức Thượng Tọa Khổng Tân Lạc Nam Mô Phật Thầy Giá.
Dạ, sa thú lành thai. Con nguyện ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tiếng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kế chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh.
Yeah, okay. Thánh tình